นะโมอะยีดาฟัก
อะยีดา
ฟักโฮมดิมขึ้นมาราดี chúng ta hồn niệm tại nhà có rất nhiều cái ưu điểm. Tuy nhiên có nhiều trường hợp, giả sử như không xuất viện được thì gia đình còn nhớ những điều gì? Xin chư vị mở trang 91 câu E. Còn chích thuốc chống rã thân để làm lễ được lâu hơn, đúng không chư vị? Đây là nói cái lúc đã chết rồi. Người ta nói chết rồi thì đâu còn biết gì nữa. Cho nên có nhiều người chết xong cái mổ ruột ra, lấy hết bộ đồ lòng đem thiêu, rồi chích thuốc cho cái thân nó đừng rã, để làm để cho nó lâu. Xin thưa với chư vị, theo như Phật giáo thì đây là một cái đại họa cho người chết. Xin chư vị đừng nên sợ. Cái thuốc mà chống rã thân là một cái chất gọi là cường toan. Nó khi nó đi vào trong da thịt của mình, nó đau dữ lắm, kinh khủng lắm. Nó còn mạnh hơn là những sự đụng chạm nữa. Cho nên nếu mà mình sợ chích thuốc vào cái thân xác của cái người chết, tội nghiệp trò lắm. Và thường thường chư vị cũng nhớ là khi mà chích thuốc người ta mới chích sớm, chứ chích trễ quá thì thuốc nó chạy không được, rất là khó khăn. Chính vì thế mà chích thuốc là cái điều thực sự không tốt. Câu F. Khi thấy người bệnh sắp ra đi, nếu được thì yêu cầu y tá rút kim, lấy các ống ra, đúng hay sai?
Đúng.
Đúng. Xin thưa với chư vị, đây là một điều cũng khá tế nhị. Thực ra cũng khá tế nhị. Chuyện này là mình cần để cho gia đình làm. Mình nói rõ những cái ưu điểm khi mà rút các cái ống dưỡng khí này, ống truyền nước biển này. Có những người ta đưa cái ống thẳng vào trong bao tử để mà truyền thức ăn vào trong bao tử. Nếu thực sự đã không còn cách nào cứu chữa được và trong tình trạng là phải ra đi trong giờ 1 giờ 2 rồi, thì yêu cầu y tá rút những ống này ra sẽ làm cho người bệnh người ta thoải mái hơn nhiều lắm. Còn không mà để trong đó thì đau đớn, khó chịu vô cùng. Và hẳn nhiên là mình biết là khi mà chết rồi thì cái thần thức vẫn còn ở trong đó, ở trong thân xác đó. Người ta vẫn còn có cảm nhận. Mà cái cảm nhận lúc này nó còn tế vi nữa là khác. Cho nên nếu được thì rút ra trước khi mà người ta tắt hơi. Đây là cái điều nên làm. Mình khuyên gia đình làm. Nếu mà gia đình không làm thì ban hộ niệm cũng không nên
cố chấp.
Nếu mà gia đình không có chịu làm cái này thì chúng ta cũng đành tùy duyên mà hộ niệm. Nhưng mà càng để trong đó càng khó. Lỡ khi mà tắt hơi rồi những ống đó không rút ra được thì chúng ta cũng đành để luôn, chứ đừng nó tắt hơi rồi mà rút ra, không tốt. Đã tắt hơi rồi thì làm thinh luôn. Nên rút ra là rút trước, tại vì trước sau thì cũng phải ra đi. Rút cho nó thoải mái. Những ống truyền nước biển, nhất là những ống mà truyền cơm, truyền nước gì đó, cái những ống đó nó không tốt, nó làm cho rùm rà. Những cái mà người ta phủ trên cái mặt á, để mà gì đó, để mà thở rồi đó, những cái lúc đó cũng không còn có thể lấy được. Mà nếu lấy không được thì để luôn cũng được. Tại vì những ống, thí dụ những cái ống mà chụp để mà thở không khí nó cũng nhẹ nhàng. Ví dụ như khi mà tắt hơi chúng ta nhẹ nhàng lấy kéo cắt đi thì nó cũng không có đụng chạm thì tới thân thể cũng được. Và khi người bệnh ra đi rồi thì nên để nguyên những ống mà sâu trong cái người á. Tại vì lúc đó mà rút ra thì đụng chạm quá mạnh, không tốt, đã lỡ rồi thì đỡ luôn. Nhưng mà xin thưa với chư vị, đã có cái khiếm khuyết là ở trong bệnh viện đã khiếm khuyết rồi, những ống này nó làm khiếm khuyết nữa thì thực sự hộ niệm cũng khó mà có thể cứu người đó. Câu D. Nếu đã tắt hơi mà chưa kịp rút ra, xin hãy để nguyên, chỉ nên khóa tắt cả các ông hóa chất, ông dưỡng khí là có thể hộ niệm được, đúng không chị vị? Đấy, nếu mà trường hợp không rút ra được thì yêu cầu các vị y tá là khóa cái ống, thí dụ ống dưỡng khí mình khóa, ống mà truyền dịch khóa lại, ống mà truyền thức ăn khóa lại, tất cả đều khóa hết để cho cái thân thể nằm đừng có bị xáo động, thì trường hợp này cũng tốt. Hẳn nhiên là như hôm qua mình nói, đã để trong bệnh viện hộ niệm, đó là cái sự vãng bất đắc dĩ. Nếu mà người quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nên ghi vào trong bản di chúc là cái yêu cầu của tôi, sự mong muốn của tôi trước khi mà chết, tôi muốn ở nhà để mà gần con cái, để mà gần gia đình, để mà được sự chăm sóc của gia đình, bạn đồng tu, mình muốn nói sao nói. Đối với cái chuyện luật pháp chúng ta không cần với hộ niệm mình đã khác. Tức là theo như mình biết là đó là cái ý nguyện cuối cùng của người bệnh. Khi mà trong di chúc đã nói như vậy thì ở đây bác sĩ người ta cho phép hết, đúng không? Ta cho phép đem về nhà. Tốt nhất. Cho nên mong chư vị là trong bản di chúc chúng ta nói đàng hoàng, dặn con cái đàng hoàng, đừng nên chết trong viện dưỡng lão, đừng nên chết trong bệnh viện, đừng nên chết ở cái nhà chờ chết. Tại vì nơi đó thực sự, xin thưa với chư vị, vô cùng khó để mà cứu vãn cái huệ mạng của mình. Xin nhắc nhớ là cứu cái huệ mạng chứ không phải cứu cái thần xác. Thần xác chắc chắn đã ra đi rồi. Ở trong đó rất nhiều trường hợp, rất nhiều cái điều kiện cản trở cái vấn đề hộ niệm vãng sanh. Mong như vậy cũng nhớ rằng là ví dụ như hôm thứ hai vừa rồi thầy Phước Nhật có nói là thầy đi hộ niệm cho các vị sư đại đức sư ba. Ngài nói các vị đó tu hành lâu năm như vậy, nhưng mà hầu hết trước những giờ phút ra đi lâm chung vẫn chịu nhiều chướng nạn, vẫn phải mê man bất tỉnh. Cho nên mình tu như vậy nhưng mà hộ niệm rất cần. Nếu không có hộ niệm rất khó mà có thể vượt qua. Đây là lời của các vị đó nói, cũng là một lời cảnh tỉnh cho chính mình. Là chính mình đây tu hành như thế này, nhưng mà thực sự cái đường tu của mình, cái đức tu của mình không đủ xóa hết nghiệp chướng đâu. Đừng bao giờ sới. Nhiều khi mình thấy có người ra đi tự tại, có, nhất định trên thế gian này có, nhưng mà cái xác suất rất là ít, rất là ít. Phải nói là cả vạn người, cả triệu người, may ra mới có một người. Hẳn nhiên, cái ý nguyện chúng ta thì có, nhưng mà cái năng lực chúng ta không phải dễ đâu. Thì trong kinh Phật gọi là lực bất tòng tâm. Mà chúng ta chính là những người gọi là lực bất tòng tâm. Cái tâm của mình muốn tự tại ra đi, tâm mình muốn nhất tâm bất loạn, tâm mình muốn đạt được cảnh giới này, cảnh giới nọ, nhưng mà cái lực mình không đủ. Vì có nhiều người không có phán xét được cái lực của mình, cho nên thường thường đưa đến cái chỗ là gọi là lực bất tòng tâm, hay nói chung là đưa tới chỗ mà bị căng thẳng quá đáng, đến tới cái chỗ là không còn có thể kiểm soát được. Thế gian người ta gọi là nốt cô chị đó, mất bình thường luôn, đưa đến chỗ là tai họa. Có đấy, rất nhiều đấy. Đó là tại vì không có chịu suy nghĩ so sánh thực chất của mình qua cái phần mà gọi là khế lý khế cơ. Dòm sẽ khai thác rất rõ cái chuyện này. Rất nhiều người vì quá ư là vọng tưởng mà đưa đến chỗ khó khăn. Mà khi đưa đến chỗ khó khăn rồi thì cứu cũng rất là khó, rất là khó. Mong quý vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy có sự kết hợp lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau, hộ niệm cho nhau, giúp đỡ cho nhau là cái điều vô cùng cần thiết, vô cùng quan trọng. Và nên nhớ là mình thấy quan trọng như vậy có nghĩa là khi mà mình nằm xuống rồi, ban hộ niệm đến, mình phải lắng nghe từng chút, mình phải chuẩn bị trước đi. Chứ nếu lúc đó mình nói à cái chuyện đó tôi biết rồi thì chẳng khác gì là mình chọn hết tất cả những sự hướng dẫn của ban hộ niệm để cho mình lầm lũi đi theo con đường sai lạc. Chứ vẻ nhớ cho kỹ là hiện tại bây giờ chúng ta không sai lạc. Tại vì chúng ta đang tính. Nhưng mà đến lúc đó chúng ta cứ nghĩ là chúng ta tính, nhưng mà thật là tính trong mê. Cái mê nó nhiều hơn cái tính. Vì mê cho nên chúng ta nghĩ là đúng mà nó lại sai. Nó không thích hợp. Chính vì nhiều người học Phật, niệm Phật mà không chịu cẩn thận chuẩn bị vấn đề hộ niệm, nên sau cùng bị thất bại quá nhiều là do nguyên nhân này. Họ luôn luôn nghĩ rằng là lúc mình ra đi sẽ được tỉnh táo, nhưng mà đến lúc đó không tỉnh táo. Họ nghĩ rằng lúc ra đi được Phật đến tiếp dẫn, nhưng mà họ không biết như thế nào bị Phật giả đến tiếp dẫn. Hay nói thẳng ra là oan thần trái chủ trá hình, các vị ác thần trá hình, làm cho bị vướng vào những cái bẫy gạt vô cùng mà mình không hay. Tại sao vậy? Tại vì những cái chuyện này mình không ngờ tới được. Tại vì không lường được là cái lúc mà cận tử nghiệp mình sẽ chịu cái khó khăn, cái khổ đau dường nào mình không biết. Mà khi đã gặp rồi thì ngỡ ngàng, không còn có thể tự chủ được nữa. Mà không tự chủ thì vô tình chúng ta là người cô như bị động một cách quá đáng. Tất cả mọi việc đều bị nghiệp chướng nó hướng dẫn hết. Oán thần đã chủ hướng nhỏ hết, thành ra bị nạn mà quá ngỡ ngàng cho nên không kịp trở tay. Lúc đó ngộ ra thì không đành chui tay đi theo nghiệp chướng mà thọ nạn. Đó là do tại vì lơ là quên mất con đường hỗ trợ của những người đang tính. Nhớ là người ta đang tính chứ không phải là người ta chứng đắc. Người hộ niệm không phải là người chứng đắc mà người đó đang tính. Biết cái quy luật để mà hướng dẫn mình. Nên nhớ cho kỹ cái điểm này. Chứ không phải là người hộ niệm là người chứng đắc. Mà người là người biết chuyện, đang tính, người ta đang khỏe. Nhờ đó mà người ta dìu dắt mình được. Cũng giống như mình đi không nổi, người kèm hai cái tay của mình, ta nâng mình bước theo họ. Như vậy chứ không có gì cả. Câu hát: khi thấy người bệnh sắp ra đi, cần yêu cầu được chuyển đến một phòng riêng và cần thời gian 12 giờ để hộ niệm. Đúng hay sai? Mình yêu cầu 12 giờ nhiều khi cũng khó mà chấp nhận. Có bệnh viện người ta chấp nhận. Có bệnh viện người ta kèo kè bớt một thêm hai. Thôi 8 giờ cũng được, 4 giờ cũng được, 2 giờ cũng được. Khi mà có sự kèo kè như vậy, tức là người ta cho mình hộ niệm nhưng mà cũng khó khăn. Tại vì sao? Tại vì có nhiều lúc trong bệnh viện có phòng, có nhiều lúc trong bệnh viện không có phòng, làm sao mà người ta có thể chấp nhận cho mình được. Khó vô cùng. Cái thời gian hạn hẹp như vậy, làm sao mình dám bảo đảm là sau 12 tiếng đồng hồ cái người ra đi này sẽ được êm xuôi, thuận buồm, không có bị trở ngại. Làm sao mình biết được? Mà đây là một vị phàm phu. Thứ hai nữa là ở trong bệnh viện, nếu mà sau 12 tiếng đồng hồ đó người đó vẫn còn bị nạn, tức là chưa có vãn tranh được, ta cũng đành buông tay chịu thua, không cách nào có thể làm gì hơn. Cho nên đành chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng được chúng ta về. Đó là còn may. Có một cái là ở trong bệnh viện nhiều khi chúng ta 8 giờ, 4 giờ ta thấy người ta cái thân tướng còn xấu đó, mà ta muốn giải cứu mà giải cứu không được. Tại vì có nhiều cái phương pháp gọi là điều giải hoặc là hóa gỡ cho người bệnh, chúng ta còn phải có những tiếng nói mạnh, rõ và lớn để đánh thức cái tâm thức của người chết, để người ta định tâm lại để niệm Phật vãng sanh. Nhưng mà ở trong bệnh viện chúng ta làm không được chỗ này. Khi mà ở trong bệnh viện rồi thì thôi, không cách nào có thể chúng ta lớn tiếng được, không cách nào có thể đánh thức được cái tâm thức của người đó. Mà nói ru thì không cách nào có thể vực tâm thức ở dậy. Đây là cái phương pháp gọi là đánh thức tâm thức. Lúc nào cũng có những lời khai thị rõ ràng, cụ thể và có tiếng nói mạnh. Mạnh đây không phải là la hét ầm ầm lên, mạnh ảnh đối thắng vào cái chuyện đó. Phải có một cái cường độ một chút xíu. Nhưng mà trong bệnh viện thì chúng ta chịu thua. Hiểu được như vậy, xin chư vị phải nhớ là ở trong bệnh viện hộ niệm chẳng qua là vãng bất đắc dĩ, chứ còn hy vọng cho người đó vãng sanh trong bệnh viện, thực sự xin thưa thật với quý vị, nó có cái eo hẹp hơn, cái khó khăn hơn. Chúng ta là người phàm phu, tội chứng sâu nặng, tu hành thì quá ít, tâm ý thì mê mờ. Oán thần trái chủ thì nhiều, mà chúng ta không có tạo được điều kiện thuận lợi để mà gỡ những cái đó thì rõ ràng vãng sanh khó trong khó. Mong quý vị hiểu được như vậy mới biết là mình cần làm những cái gì để mà tạo cái thuận duyên cho khi mà ra đi được cái phước Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.